إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hadith thứ số 30. Thì đây là một hadith cũng tương đối ngắn nhưng lại mang nhiều cái ý nghĩa sâu sắc như sau đó, rồi cũng mang nhiều cái bài học rất là quý giá. Thì trước tiên Usman sẽ đọc nguyên văn cái hadith, rồi sau đó chúng ta sẽ dịch cái sơ sơ cái nội dung hadith, rồi chúng ta đi sâu vào phân tích hadith inshallah. An Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah farada fara'ida fala tudayyuha wa hadda hududa fala تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدارقطني وغيره وقال حديث حسن. هي كحديث này theo lời thuật của ông Abu Sa'labah Al-Jushayni Jurthum bin Nashir radiyallahu anhu. Ông ta thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha. Quả thật Allah đã xác lệnh xuống những cái fardu. Cho nên các ngươi chớ đừng sao lãng cái pháp đù, chớ đừng sao lãng nó. Rồi người nói tiếp tục: wa hadda hududan fala ta'taduha. Và ngài đã ban xuống một cái giới hạn, một cái giới cấm. Thì giới hạn đây nó gồm có những cái điều wajib, những cái điều haram. Thì những điều wajib nó có những cái giới hạn của nó, những cái điều haram nó có giới hạn của nó. Thì các ngươi đừng có đến, đừng có vượt qua giới hạn. Một số người lại nói, khi nói đến cái giới hạn của Allah thì họ nói cái giới hạn đây là mang cái ý nghĩa là sự trừng phạt của Allah subhanahu wa ta'ala khi chúng ta phạm một cái tội lỗi nào đó trong cái điều cấm của Allah. Chẳng hạn như chúng ta phạm zina thì chúng ta bị trừng phạt, đó là sự trừng phạt của zina, hay là sự trừng phạt của việc trộm cắp, hay là một số cái sự trừng phạt khác nữa. Nhưng mà câu nói đúng, cái quan điểm đúng nhất đó là gì? Ý nghĩa giới hạn đây là nó mang, nó có ý nghĩa là gì? Là những cái giới hạn của wajib, những cái điều wajib và những cái điều haram, chứ không phải là những cái sự trừng phạt. Thì khi chúng ta nói những cái điều wajib thì thường thường ta nói đừng có vượt quá giới hạn của điều wajib. Khi chúng ta nói những điều haram thì tôi nói đừng đến gần giới hạn, phải vậy không ạ? Mặc dù hai cái đều là giới hạn cả, tức là khi nói đến giới hạn thì bao gồm wajib và haram, nhưng mà khi nói đến điều wajib á, thì chúng ta nói đừng có vượt qua giới hạn, nhưng mà khi chúng ta nói đến điều haram là chúng ta nói đừng đến gần giới hạn, phải vậy không ạ? Như vậy cái chữ giới hạn đây nó bao hàm là những điều wajib và những điều haram. Rồi tiếp tục Nabi lại nói, thì bằng chứng cho những lời hồi nãy thì Allah trong Quran nó có nói, khi mà Allah nói đến điều mà wajib á thì ngài thường nói là gì? Tilka hududullah fala ta'taduha. Chẳng hạn như người nói vấn đề mà người nghiêm cấm vấn đề ăn và uống đối với những người nhịn chay á, thì người nói tilka hududullah fala ta'taduha, tức là đó là cái giới hạn của Allah, là những người nhịn chay á không được ăn, không được uống vào ban ngày. Tilka hududullah, đó là giới hạn của Allah, điều bắt buộc, điều haram. là phải là chạy thật của ngươi, đừng gì đừng có vượt quá giới hạn. Rồi trong một câu kinh khác, Nabi đã nói, khi Nabi nói đến vấn đề mà cái khoảng thời gian ít đá của người phụ nữ, tức là khi mà nữ có chồng rồi mà sau khi ly dị rồi á, thì phải ở dị trong vòng 3 kỳ kinh, hoặc là nếu có thai thì phải gì, phải đợi đến khi hạ sinh, sau khi hạ sinh rồi mới được phép tái giá một lần nữa. Thì đó là cái khoảng thời gian, đó là giới hạn của Allah nói tilka hududullah fala taqrabuha, thì đó là giới hạn của Allah, các ngươi đừng có đến gần. Rồi tiếp tục Nabi nói wa harrama ashiya wa harrama ashiya, và Ngài đã nghiêm cấm các điều, các thứ. Ngài đã nghiêm cấm các thứ. Thì các thứ đó là gì? Chẳng hạn như Ngài nghiêm cấm zina, Ngài nghiêm cấm uống rượu, Ngài nghiêm cấm du khống, Ngài nghiêm cấm những cái điều haram khác rất là nhiều. Wala tantahikuha, thì các ngươi đừng có thực hiện những cái điều đó, đừng có làm, đừng có đụng vào, đừng có dính vào những cái điều cấm đó. Wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha. Và Ngài đã im lặng, Ngài không nói, im lặng về một số điều, về các thứ. Tức là Ngài đã ban sắc lệnh những cái phật đù, rồi Ngài đã sắc lệnh những điều wajib, những cái điều haram, tức là những điều bắt buộc phải làm và những điều không được làm. Rồi Ngài là im lặng. Tức là gì? Im lặng ở đây có nghĩa là gì? Thì một số người mà nói im lặng ở đây có nghĩa là gì? Là không cấm, cũng không chỉ định cho làm. Tức là không cấm, không chỉ định cho làm, tức là muốn làm sao cũng được, tức là halal. Phải vậy không ạ? Nhưng mà hãy nhớ, khi mà Ngài nghiêm cấm ở đây á, Ngài im lặng ở đây á, về một số điều đó là không phải là vì Ngài quên. Ghayra nisyan, không phải là vì Ngài quên, mà chỉ vì Ngài nhân từ với các bề tôi của Ngài. Ngài không muốn gây khó khăn cho họ. Cho nên các ngươi đừng có nghiên cứu, đừng có tìm tòi hỏi làm gì. Thì đó là cái nội dung sơ lược của các hadith. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào phần tìm hiểu kỹ lưỡng hơn để chúng ta biết được những cái bài học quý giá từ cái hadith này. Thì thứ nhất là qua cái hadith này chúng ta đã biết được rằng Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta biết là gì? Là tất cả mọi điều, tất cả mọi điều trong vũ trụ này đều do chính một mình Allah subhanahu wa ta'ala định đoạt, an bài, sắp xếp. Không có ai được quyền nghiêm cấm một điều gì đó mà Ngài không nghiêm cấm. Và không có ai được quyền cho phép làm một điều gì đó mà Ngài không cho phép. Tất cả mọi thứ đều do cái sự định đoạt, sự an bài của Ngài. Duy nhất, bởi vì Ngài nói gì? Ở đầu cái lời hadith này mình nói Inna Allah farada fara'id, quả thực Allah xác lệnh những cái fardu, tức là bắt buộc phải làm, những điều bắt buộc cho con người phải làm. Rồi cuối cùng, ở sau đó Ngài nói gì? Wa harrama ashiya, và Ngài gì? Nghiêm cấm, nghiêm cấm các điều. Rồi, khi nói đến fardu, nói đến điều wajib, thì có một số người lại hỏi thì chứ giữa fardu và wajib có khác nhau hay không, hay là thực ra nó chỉ là một? Vậy Usman xin hỏi, chúng ta thường nghe nó là gì? Salat là fardu hay là đây là việc làm wajib? Thì có người là hỏi fardu wajib có khác nhau hay không. Sheikh Uthaymin ông ta nói một số ulama, nếu mà chúng ta xét theo khía cạnh tội lỗi á, tức là khía cạnh mà nếu như người nào không làm sẽ mang tội, thì khía cạnh đó đều giống nhau, tức là wajib và fardu đều như nhau. Tức là người nào không làm fardu, không làm wajib thì gì? Mang tội. Thì cái nghĩa đó đều giống nhau, thì vậy fardu hay wajib là một. Nhưng mà nếu như chúng ta xét vào khía cạnh là diễn đạt cái lời lẽ, thì fardu nó lại hơn cái wajib một bậc. Ở chỗ nào? Thì một số người mà nói fardu có nghĩa là những cái gì đến từ Quran, nó rõ ràng từ Quran, tức là Quran nó ở đây là bắt buộc, đây là gì? Wajib, thì đó là gì? Là fardu. Còn wajib là những gì đến từ Sunnah, đến từ Sunnah. Thì Sheikh Uthaymeen thì ông nói câu đúng nhất là fardu, nó chứ khác, nó giống như là wajib, nhưng mà chứ khác ở chỗ là gì? Nếu như mà có một cái gì đó nó mang tính khẳng định, nhấn mạnh thì đó là fardu. Còn không thì fardu và wajib đều như nhau. Như vậy, qua hadith này chúng ta biết được một điều nữa, đó là gì? Tôn giáo của Islam chia cái được chia qua thành hai dạng nhất định. Đó là những cái điều trong Islam được chia ra thành hai điều, thành hai dạng. Thứ nhất là fardu, cái thứ hai là những điều haram. Fardu có nghĩa là gì? Bắt buộc chúng ta phải làm, và những điều haram là cấm chúng ta làm. Và còn một điều thứ ba nằm giữa cái đó, tức là sao? Thì nếu như dựa theo cái hadith này thì chúng ta thấy rõ ràng là Nabi nói là theo có ba điều rõ rệt. Thứ nhất là Allah sắc lệnh xuống những điều bắt buộc phải làm, gọi là bổn phận, đúng không? Fardu. Cái thứ hai là những điều haram chúng ta phải tránh. Và cái thứ ba đó là những điều được phép làm. Tại sao? Tại vì Allah nói, Allah anh nàng thì nói Ngài im lặng. Tức là sao? Ngài không nói haram, cũng không nói là gì? Là fardu. Vì ai muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi. Cái này được phép làm. Nhưng mà trong cái giáo lý thực hành thì cái ulama người ta chia cái giới luật Islam á, thành 5 giới luật chính. Tôi biết rồi chưa? 5 giới luật. Thứ nhất đó là gì? Wajib hay là fardu. Cái thứ hai là sunnah. Cái thứ ba là mubah. Cái thứ tư là makruh. Và cái thứ năm là haram. Như vậy, nếu chúng ta đặt 5 cái giới luật đó trên cái trục thẳng như thế này thì chính giữa sẽ là mù ba. Hai bên, hai cái đầu, một bên là haram và một bên là wajib. Và hai điều kế tiếp, hiểu không ạ? Đặt một cái trục như thế này thì chính giữa là mù ba. Chính giữa là mù ba. Mù ba có nghĩa là gì? Những cái điều, cái người mà thực hiện nó hay không thực hiện nó đều không mang tội gì cả, và cũng không được cái ân phước gì cả. Thì đó là mù ba ở chính giữa. Thì sang ở bên phải đi. Bên phải là gì? Những điều wajib hay là fardu, là bổn phận phải làm. Thì cái người làm nó sẽ được ân phước, và người bỏ nó sẽ bị mang tội. Đó là điều wajib, nhớ chưa ạ? Điều wajib là cái điều mà người nào thực hiện nó sẽ được ân phước, người nào bỏ nó sẽ mang tội. Đó là điều wajib và fardu. Thì kế đến cái điều wajib này, đó là điều sunnah. Điều sunnah là điều không bắt buộc phải làm, nhưng mà người làm nó sẽ được ân phước, và người bỏ nó không mang tội gì cả. Hiểu không ạ? Rồi qua tới trục bên đây, qua tới cái ghế bên đây, đó là gì? Makruh và haram. Thì makruh là điều mà khuyến khích phải bỏ nó. Người bỏ nó sẽ được ân phước, và người làm đó có thể sẽ mang tội trong một trường hợp nào đó. Cuối cùng đó là điều haram. Điều haram là cái điều mà cái người mà thực hiện nó sẽ mang tội, còn cái người bỏ nó vì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ được ban ân phước. Như vậy, cái điều haram trái với điều gì? Điều fardu. Còn cái điều makruh là gì? Nằm đối đầu với điều sunnah. Và chính giữa đó là mubah. Như vậy, 5 giới luật của Islam được ulama người ta tổng hợp lại. Thứ nhất, haram, rồi tới sunnah, rồi tới mubah, rồi tới makruh, và cuối cùng là haram. Đó là 5 giới luật chủ yếu của Islam chúng ta trong cái giáo lý thực hành. Thì Usman thí dụ năm thí dụ ví dụ như là wajib hay là fardu gần cái gì? Ví dụ như là salat nè, zakat nè, nhịn chay nè, hajj nè, đó là gì? Fardu, đúng không? Cái sunnah chẳng hạn như là salat rawatib hay là nhịn chay vào ngày thứ hai, ngày thứ năm, thì đó là sunnah. Còn mubah chẳng hạn như ăn uống ngủ, thì những cái đó người ta muốn làm sao làm, tùy ý mình. Và makruh chẳng hạn như chúng ta ăn tỏi hay là ăn hành, và chúng ta không có vệ sinh sạch sẽ răng miệng của chúng ta mà chúng ta đến masjid, thì đó là một cái việc làm makruh. Thì makruh có nghĩa là điều đáng trách, điều đáng ghét. Islam không thích, không khuyến khích. Thì Nabi nói, người nào trong các ngươi mà ăn hành á, thì chớ có đến masjid của ta. Như vậy, qua cái lời nói đó có phải là nghiêm cấm hay không ạ? Không, lời nói đó chỉ mang tính makruh. Có nghĩa là sao? Nếu ai đó mà ăn hành tội á, thì nên vệ sinh sạch sẽ trước khi đến masjid. Bởi vì cái tội á, rất là hôi, nó sẽ gây phiền toái đến những người xung quanh khi chúng ta dâng lễ nguyện salat, những người trong masjid. Thì đó là makruh. Còn haram thì rất là nhiều. Haram ví dụ như zina, uống rượu, hút thuốc lá, rồi trộm cắp. Thì nó đến thuốc lá, một số người lại nói thuốc lá là makruh, có nghĩa là điều đáng trách thôi, giống như là ăn hành thì đừng đến masjid vậy. Nhưng mà không phải, thuốc lá thì những cái bằng chứng giáo lý rất rõ ràng, từ Quran, từ Hadith, nó đều mang cái ý nghĩa là gì? Là haram, chứ không phải là makruh. Thì chúng ta có thể tìm hiểu lại trong cái bài viết nói về thuốc lá, đúng không ạ? Nói đến cái giới hạn của Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi nói, khi Ngài Allah đã ban hành xuống, đã định đoạt xuống, đã chỉ đạo xuống một cái giới hạn, thì chúng ta không được phép vượt quá giới hạn. Thì giới hạn đây tôi nói wajib và haram, đúng không ạ? Và nó bao hàm cả khi chúng ta không được phép vượt quá giới hạn khi chúng ta áp dụng cái hình phạt của Islam. Chẳng hạn như cái hình phạt dành cho tội zina, mà đối với cái người mà phụ nữ mà chưa có vợ, chưa có chồng, hay là người đàn ông chưa có vợ, thì những người đó phạm tội zina là theo luật Islam phải bị đánh 100 roi. Như vậy, 100 roi đó là giới hạn của Allah Subhanahu wa Ta'ala quy định. Chúng ta không được phép vượt quá giới hạn. Tôi nói, không, bây giờ chúng ta phải đánh 150 roi, tại 100 roi rất là nhẹ. Có một số người nói, đánh 100 roi thì có thể cái tình trạng gì nè sẽ còn tăng nữa. Ở đây chúng ta áp dụng đánh là 150 roi hay là 200 roi thì tình trạng zina mới gì, mới giảm xuống, đúng hay không ạ? Không, các ngươi hay là chúng ta không được phép vượt qua giới hạn đó. 100 roi là 100 roi, nếu phạm tội zina theo cái hình thức đó là 100 roi là 100 roi, không có dưới và cũng không có trên đó. Tại vì nếu ai nói mà như vậy, nói như câu nói nãy, thì chúng ta hãy trả lời họ, antum a'lamu am Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đó là gì? Các người á am hiểu hơn Allah hay là Allah am hiểu hơn các người? Khi mà Allah đã ban hành xuống, chỉ đạo xuống là gì? Cái tội zina đó chỉ đến 100 rồi thôi, có người lại nói thôi đánh ít hơn, đánh nhiều hơn. Phải không ạ? Thì chúng ta phải hiểu là gì? Cái giới hạn của Allah bao hàm những điều wajib, những điều haram, và bao hàm cả giới hạn mà Allah đã quy định trong cái cách mà trừng phạt những cái người đã phạm tội những cái điều haram, phạm tội với cái luật của Islam. Allah nói ghayrun nisyan, tức là khi Ngài im lặng về những thứ, những điều đó không phải là do Ngài quên. Thì bằng chứng đâu? Thì bằng chứng trong Quran Allah nói wa ma kana rabbuka nasiya. Allah nói trong cái surah Al-Maryam là gì? Thượng đế của ngươi á không hề quên một điều gì cả. Những gì Ngài quy định trong Quran, haram, halal, những người gì Ngài im lặng, đó không phải là do Ngài quên. Và trong một cái câu kinh khác, Ngài nói khi mà Nabi Musa nói với Pharaoh á, khi Pharaoh nói, khi mà Nabi Musa nói về những cái điều mà Allah sẽ phục sinh lại những cái người thời nay với người trước đó, thì họ nói ủa, Allah phục sinh lại những người trước đây nữa, là những người xưa kia nữa là hết à? Thì Nabi Musa nói qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wala yansa. Nabi Musa nói gì? Kiến thức của Allah đó là kiến thức của Allah, ở nơi Allah, ở nơi thượng đế của chúng ta, ở nơi thượng đế của ta, và Ngài đã ghi trong cái kinh sách của Ngài, và không có một điều gì nằm ngoài cái thức của Ngài, thì Ngài không quên bất cứ một điều gì cả. Như vậy Allah không hề quên, chúng ta đừng tưởng như vậy. Thì có một số người lại dẫn chứng một câu kinh khác trong surah Al-Hashr, khi Allah nói
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
Các ngươi đừng giống như những cái nhóm người mà quên Allah, để rồi Allah quên những người đó. Tức là quên Allah, rồi quên những người đó. Thì họ nói, đây chính Allah đã tự phán rằng gì? Ngài quên. Thì chúng ta lại sao lại dám nói là nó không quên? Không phải. Trong câu quên này, quên ở đây không có nghĩa là quên, mà là có nghĩa là từ bỏ. Nasullah, quên Allah tức là sao? Là cái người bỏ đi những cái giáo lý của Allah, những cái giáo luật của Allah, những cái chỉ đạo của Allah. Allah nói những điều, những này là haram thì các ngươi làm. Allah bảo các ngươi làm những điều này, các ngươi không làm. Đó là các ngươi quên Allah, phải không ạ? Tương tự, Allah sẽ quên lại các ngươi, tức là gì? Allah sẽ không đếm xỉa đến các ngươi nữa. Allah sẽ bỏ mặc các ngươi. Allah sẽ không cho các ngươi hướng dẫn, tức là không nhắc nhở các ngươi, không hướng dẫn các ngươi, không soi sáng các ngươi nữa, để các ngươi gì lún sâu vào tội lỗi. Thì đó là cái ý nghĩa quên ở đây. Rồi, một khía cạnh khác nữa, quên thì là những cái việc làm mà chúng ta không thể kiểm soát bản thân mình được, không có sự lựa chọn. Nhiều khi chúng ta không muốn nhưng mà chúng ta lỡ làm, ta quên. Chẳng hạn như vào những chay đó, chúng ta biết là gì? Cái nhịn chay là không được ăn, không được uống. Nhưng mà chúng ta ăn uống, bởi vì chúng ta không nhớ gì cả, chúng ta không làm chủ được bản thân mình, thì đó là quên. Phải không ạ? Như vậy, một người nào đó nói, tôi không dâng lễ nguyện Sala, tôi không uống rượu. À, tôi uống rượu bởi vì tôi quên. Chấp nhận hay không ạ? Thì có một người đang uống rượu, thì người ta nói tôi uống rượu gì tôi quên thôi. Bởi vì Allah nói tôi quên Allah nghĩa là gì? Quên uống rượu. Không phải. Mình uống rượu, cái hành vi uống rượu không phải là quên. Tại vì quên là phải là không kiểm soát được. Cái này là mình kiểm soát được. Mình biết được rượu là haram, vậy mình đã thực hiện nó. Và Allah bảo chúng ta phải bỏ rượu, không được uống rượu. Như vậy khi chúng ta uống rượu là chúng ta đã quên đi Allah, tức là quên đi cái luật cấm của Allah. Tương tự, khi chúng ta không dâng lễ nguyện Salah, tức là chúng ta đã quên đi cái bổn phận mà Allah đã xác lệnh cho chúng ta. Như vậy, chỗ này, quên trong câu kinh mà họ chưa âm, những người mà họ dẫn chứng nói rằng là quên á, là mang ý nghĩa là bỏ, quên Allah, tức là quên đi giáo luật của Allah. Thì những người đó sẽ được Allah quên, tức là Allah bỏ mặt, Allah không đếm xỉa tới nữa. Bây giờ, con người chúng ta, nếu người nào đó làm lỗi, ai có làm lỗi cả, nhưng mà chúng ta sẽ được Allah hướng dẫn. Chúng ta bị tai họa, thế rồi Allah nhắc nhở chúng ta chẳng hạn, rồi chúng ta có thể gặp một điều gì đấy, chúng ta được Allah nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà đối với những người nào mà quên thực sự, tức là luôn luôn làm không có nhìn đến giới hạn của Allah, thì những người đó sẽ bị Allah quên, Allah sẽ bỏ mặt. Thì đó là ý nghĩa vì Allah không có quên, Allah nhớ điều đó. Mà những gì mà Allah im lặng, Allah chỉ muốn nhân từ đối với bề tôi của Ngài mà thôi. Chúng ta nhớ điều đó. Rồi tiếp tục một cái điểm khác mà Usman muốn nhấn mạnh đây nữa. Một số người lại cũng thừa lợi dụng cái lời nói hadith nói là gì? Allah im lặng về các điều. Thì như vậy, đầu họ làm những điều bid'ah, họ nói như vậy, những điều bid'ah là những điều Allah không có nói. Allah không nói, Allah cũng không cấm. Như vậy được phép làm, đâu có bid'ah đâu. Thì đó là sai. Ở đây là ý nghĩa nghiêm âm là Nabi Allah nghĩa Allah im lặng, đây là im lặng đối với những chuyện đời, không phải là chuyện ibadah. Chuyện ibadah là gì? Chúng ta không được phép làm cho đến khi nào có cái lệnh bảo làm. Còn đây là nói gì? Những điều haram, những điều halal, thức ăn, thức uống, quần áo, sinh hoạt, những chuyện đời, cuộc sống. À, thì những cái gì mà Nabi không nói haram thì chúng ta cứ dùng bình thường. Tại vì bản chất của sự việc là gì? Là halal. Giống như Allah nói trong một câu kinh, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah đã tạo ra cho các ngươi tất cả mọi thứ trên trái đất này. Nó là sao? Bản chất gốc của mọi sự việc á là halal, tức là đời sống á là halal, là được phép làm. Đến khi nào có cái lệnh cấm, cái này haram, cái kia haram, từ Quran và từ Sunnah của Nabi thì chúng ta nên làm. Còn ngược lại, những điều ibadat, những điều thờ phượng, chúng ta không được tự ý làm cho đến khi nào có cái lệnh bảo làm. Ví dụ, trong Quran nó bảo các ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah. Thì khi chúng ta nói vậy, chúng ta sẽ thực hiện theo. Nhưng mà chúng ta biết làm như thế nào không ạ? Không. Phải đợi đến khi Nabi hướng dẫn chúng ta dâng lễ nguyện Salah như thế nào đó, chúng ta sẽ làm đúng như vậy. Chúng ta không được phép làm khác hơn. Vậy những người làm việc ác phải hiểu điều đó. Rồi, cũng liên quan đến vấn đề này, thì có một số người nói vì chứ cái việc mà chúng ta, một người mà người ta muốn cạo cái lông tay hay là lông chân, có được phép hay không? Hay là bị cấm? Thì Sheikh trên đây Sheikh nói theo cái hadith thì tất cả những cái việc làm mà tính đời sống thì cũng chia ra làm ba phần hết. Thứ nhất là, ví dụ bây giờ nói đến những lông tóc trên cơ thể của con người, thì sẽ nói chia làm ba loại, làm ba dạng. Thứ nhất là những phần lông tóc trên cơ thể con người được Islam bảo phải loại trừ nó, phải tẩy sạch nó. Chẳng hạn như cái gì ạ? Chẳng hạn như Islam bảo chúng ta phải tẩy sạch lông lông nách nè, rồi ở bộ phận sinh dục nè, rồi đó. Rồi thứ hai nữa, đó là những điều mà Islam bảo chúng ta phải tẩy sạch. Và có những phần lông tóc trên cơ thể chúng ta Islam bảo chưa lại, không được cấm chúng ta tẩy sạch nó. Chẳng như cái gì? Chẳng như rau cầm. Rau cầm thì chúng ta gì? Phải giữ lại, phải chừa lại, vì đó là cái lệnh của Allah, lệnh của Islam. Và điều thứ ba, đó là những cái lông tóc trên cơ thể chúng ta mà Islam không nói, Allah không nói, im lặng, tức là không nói là đó phải tẩy sạch hay là phải giữ lại, không nói gì cả. Thì trở về câu hỏi là cái người mà cạo lông tay, lông hay lông chân được hay không, thì một số ulama người ta nói không được. Nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta đã thay đổi cái tạo hóa của Allah. Bởi vì Allah nói sao? Allah nói وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Tức là Allah nói các ngươi đã tự thay đổi cái gì? Thay đổi cái tạo hóa của Allah. Thì không được. Khi chúng ta bây giờ chúng ta tạo một người đó có cái lông tai, lông chân rồi chúng ta cạo đi, tức là chúng ta đã làm cho gì? Tai chúng ta không còn lông nữa. Thì chúng ta đã thay đổi cái bộ dạng của Allah, bộ dạng tạo hóa của Allah. Thì không được. Nhưng mà Sheikh Usaymin xét theo cái hadith, thì nếu như mà nằm những gì mà nằm trong cái sự im lặng của Allah Subhanahu wa Taala thì chúng ta được phép làm bình thường. Bởi vì trong đây Allah không có cấm, cũng không bắt buộc phải làm, thì chúng ta gì? Bù bác nên là chúng ta được làm halal. Nhưng mà Sheikh nói thêm cái này, đối với cái phần lông tai, lông chân, khi nào đối với phụ nữ thì phụ nữ cần làm đẹp thì họ sẽ, thì phụ nữ cần cái làm điều đó. Nhưng mà đối với nam giới thì nam giới là phần lông này, nếu mà lông chân, lông tay thì thể hiện cái nam tính, thể hiện sức mạnh của đàn ông. Thì sẽ nói không nghĩ là chúng ta phải nên thay đổi những cái điều đó, phải nên xóa bỏ cái phần lông tay hay lông chân trên cơ thể của chúng ta đối với nam giới. Thì đó là cái nói của Sheikh trong cái kitab chúng ta đã đọc rồi. Thì đó là những cái điều mà nó trọng điểm trong cái này. Thì đó là những cái hadith số 30.